Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 7 tháng 5 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tri ân Hiền Mẫu. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đôi khi chúng ta không biết là những người làm mẹ cảm giác rằng không biết mình làm điều gì có lợi ích cho con mình hay trong xã hội.
Sometimes we see that we wonder if we're making an impact in our society, but we see that through our kids we have been doing that.
Với điều đó, tôi xin đọc một bài thơ để cho quý vị biết là cái chức của người mẹ như thế nào.
And because of that, I'm going to read you a poem to see how the life of a mom.
Mẹ không phải là họa sĩ vẽ bức tranh tuyệt mỹ.
A mom does not express her beauty through a canvas.
Cũng không phải là nhà điêu khắc chạm trổ trên đá hoa cương.
And she doesn't express her beauty through a sculpturing a marble piece.
Mẹ cũng không phải là một thi sĩ dùng mãnh lực văn thơ để đưa vào tâm hồn.
She's not a writer that expresses her love through words.
Cũng không phải là một nhạc sĩ biểu lộ giai điệu yếu ủy mị.
She's not a musician that expresses her words through songs.
Nhưng mà với sự hỗ trợ của Chúa, người mẹ có đặc ân là phát triển đức tính của con cái của mình thánh thiện.
But with the help of God, she uses that opportunity to craft her children into the children of God.
Đó là thiên chức mà người mẹ, chỉ của người mẹ mới nhận được.
That is the only duty and honorable duty that a mom can only get.
Đôi khi người mẹ nghĩ rằng ở nhà nuôi nấng con cái là không đủ.
And sometimes when a mother thinks that sometimes at home is not enough.
Điều quan trọng là con mình có được trưởng thành theo đức tính của Chúa dạy không?
But the important thing is that is our children walking with God.
Tổng thống Abraham Lincoln đã thốt lên một lời.
Abraham Lincoln once said,
tôi được ngày nay và tương lai là tôi chịu ơn mẹ tôi.
I am what I am today and who I am in the future because of my mother.
Cho nên chúng ta thấy những người lãnh đạo trên thế giới cũng nói rằng nhờ mẹ của mình mới uốn nắn mình lên thành người.
And so that's why we see the society that mom is so important.
Người mẹ thời nay là tạo dựng nên cho thế giới ngày mai.
Today a mother establishes what is in the future how society is going to be like.
Cho nên Chúa đã đề cao một cái thiên chức này.
So God gives this honorable opportunity.
Cho nên trong cái ngày kỷ niệm mẹ, không chỉ mà tri ân, nhưng mà mình hiểu cái vai trò mà Chúa đã ban phước cho chúng ta một người mẹ.
And so not only do we celebrate Mother's Day today, but we find out the importance of why we have mothers.
Người mẹ không phải chỉ săn sóc mình trong một thời gian ngắn.
A mother does not take care of her children in a short period of time.
Người mẹ không phải chỉ dạy chúng ta trong một thời gian ngắn.
She does not teach us in a short period of time.
Chúa đã ban phước chúng ta 10 người mẹ là suốt cả cuộc đời.
God gives us a mother that takes care of us for the rest of our lives.
Quý vị có bao giờ mà gọi người mẹ khi chúng ta thân trên 18 tuổi mà vẫn còn gọi mẹ không?
Is anybody over the age of 18 that still calls their mom?
Khi quý vị gọi mẹ có nghĩa là quý vị đã chấp nhận thiên chức của Chúa đã dạy dỗ mình.
And once you do that, it's admitting to God that you need her.
Trong ngày lễ của tri ân từ mẫu, quý vị tri ân điều gì?
On this Mother's Day, what are you grateful for?
Tri ân là cho chúng ta một chiếc xe đẹp.
Are you grateful that your mom has given you a beautiful car?
Hay là một cái bằng cấp mà mẹ hướng dẫn mình?
Or this a degree that your mom has led you through?
Hay là cho cơm một ngày ăn ba bữa cho mình?
Or has she been feeding you three times a day?
Điều gì quý vị tri ân?
What are you grateful for?
Cái điều gì rất đặc sắc trong đời sống mình mà mình tri ân mẹ mình?
What is set in your life that you are grateful for your mom?
Sáng hôm nay tôi có 3 điều mà có thể quý vị có thể tìm được là làm điều gì chúng ta có thể tri ân hiền mẫu.
And today I want to share with you 3 things that you should be grateful for your mom.
Nhu cầu đầu tiên mà chúng ta có thể tri ân là vật chất mà mẹ đã ban phước.
The first thing that you should be grateful for is her physical needs that she provides for you.
Tất cả từ khi chúng ta chào đời cho tới khi lìa đời, mẹ không bao giờ ngưng săn sóc con cái.
To the point where you were born to the day that she dies, she never stops taking care of you.
Hình như tôi nói câu đó hơi quá đáng không?
Did I say that too harshly?
Hay là quý vị nghĩ chắc tới 18 tuổi hay là 20 mấy tuổi là trưởng thành rồi hay là lập gia đình rồi là hết cần mẹ?
Or did you think that once you're 18 you can leave the house and you don't need her anymore?
Chính ngày hôm nay khi kinh tế khó khăn, con cái mà ra khỏi đời thất bại trở về chung với mẹ.
In this rough economic time, when the child goes out and loses his job, he comes back to his mom's place.
Hay là gặp những cái gì mà lỡ vỡ giữa vợ chồng cũng gọi mẹ mình để.
Or when you get in a fight with your spouse, you call up your mom.
Cho nên cái câu đó tôi nói không quá đáng, từ khi chào đời cho tới lìa đời, người mẹ sát cạnh để hướng dẫn đời sống của mình.
And so what I say is not harsh, because the day that you were born to the day that she dies, she's with you every single way.
Nhưng mà tục ngữ có câu như thế này.
But there's a proverb, Vietnamese proverb that says this.
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.
A mother's love is so vast as the ocean, but when a daughter or son takes care of the mom or parents, they count the days and months.
Có phải như thế không?
Is that right?
Người mẹ có bao giờ mà tính ngày tháng mà nuôi con mình không?
Does a mom count the days that she takes care of her children?
Nó tính ngày tháng khi 18 tuổi rồi thôi con đại con lớn rồi con ra khỏi nhà.
Once they hit 18, she kicks them out.
Có không?
Does that happen?
Từ khi mà chào đời người mẹ săn sóc.
To the day that he or she is born, the mother takes care of them.
Con mà nói là mẹ ơi con đói bụng quá.
When a child says, "Mom, I'm hungry."
Thì người mẹ lấy đồ ăn của mình cho con mình.
So the mother gives her food to her child.
Khi người con nói con cần bộ quần áo này để đi dự lễ.
And so when the child says, "I need to wear these type of clothing for the ceremony."
Thì mẹ lên mạng coi sale bắt đầu mua.
And so the mom looks for a sale in the Macy's magazine.
Cho nên tất cả những gì mà người con thốt lên là mẹ cũng đáp ứng nhu cầu.
So whatever the child grows up to be, it's what the mom influences.
Mà càng ngày càng lớn, đôi khi con người đã quên.
And as the person grows up, we tend to forget
quên
that love.
Quên chức của người mẹ mình.
We forget the love that the mother has showed us.
Khi cha mẹ đã tuổi già yếu dần.
And once the mother has become old and frail.
Yêu cầu mua cho mẹ một tô phở.
And she wants them to buy her a bowl of pho.
Rồi người con nói rằng con không có thời giờ.
And the child says, I don't have time.
Thôi con đi ngang qua McDonald's con mua cho mẹ một.
Can I just stop by McDonald's and get you something?
Mẹ về đấy đó cũng không ăn được.
But once the child brings it home, the mom can't eat it.
Thương mẹ, chúng ta nói cái điều đó có thật hay không?
Am I speaking the truth here?
Đôi khi chúng ta quên trong những giây phút mà người mẹ săn sóc cho chúng ta.
Sometimes we forget the detail and time that the mother commits to us.
Khi các con chúng ta còn nhỏ, chúng ta cần sự phụ giúp của cha mẹ.
When we're little, we need the help of the mom.
Mà khi cha mẹ lớn rồi, chúng ta nhờ người khác giúp cho cha mẹ.
But once the mom gets old, we rely on others to take care of our
parents. Đó là điều đau buồn nhất ở trong xã hội ngày hôm nay.
That has got to be the most saddest thing in society.
Có thể là đau buồn nhất cho Đức Chúa Trời.
That is probably the most saddest thing to God himself.
Vì qua cái thiên chức của người mẹ, chúng ta mới biết được đến Chúa.
It's because through our mother, we are able to know God.
Mà nếu chúng ta từ chối cái thiên chức đó là chúng ta mất đi cái hình ảnh Đức Chúa Trời.
But if we deny that, we lose the perspective of God.
Tôi xin dẫn chứng với quý vị một câu chuyện về ông Môsê.
I want to share with you the story of Moses.
Ở trong sách Sách Thế Ký đoạn 1 câu số 22.
In Exodus 1:22.
Nói kỳ vì khi mà vua của Ai Cập đã ra một chiếu chỉ sắc lệnh độc đáo như thế này.
We have an Egyptian pharaoh commanding this.
Và những người Do Thái là nô lệ dưới Ai Cập trong thời đó.
So Pharaoh commanded all his people saying.
Câu số 22 nói rằng Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng.
Verse 22, every son who is born.
Phàm con trai của dân Hebrew mới sanh hãy liệng xuống sông.
Every son who is born you shall cast into the river and every daughter you shall save alive.
Và con gái thì để cho sống.
And the daughter is left alone. And this is talking about the Hebrew nation.
Biết có đó ngược đời không? Ngày hôm nay hình như dân Trung Quốc nó đi ngược lại phải không?
And we see in today is that in China the thing.
Sanh con gái không thích đâu. Nếu mà nghe nó trong bào thai mà có con gái không thích.
When a girl is born,
thôi.
She gets tossed away instead of the boy.
Cho nên chúng ta thấy trong khi mọi người nghe mẹ nghe cái sắc lệnh mẹ của Môsê mà nghe sắc lệnh này á là nói rằng á sẽ giết tất cả con trai.
And from we see this perspective that once the mother Moses's mother hears this news. About the execution of the firstborns.
Mẹ của Môsê có buồn không?
Is Moses' mother
lo lắng không?
Is she worrying?
Cho nên khi mà sanh đẻ đó không dám vô nhà thương.
And so when she gave birth to Moses, she was afraid and didn't go to the hospital.
Đẻ nhà.
She gave birth at home.
Rồi để nhà mình mới giấu được thì mẹ giấu con mình 3 tháng.
And she gave birth to him at home and she hid him for 3 months.
Từ từ nó lớn lên không có che giấu được.
And eventually he was too grown to hide.
Tôi không dám kể hết câu chuyện này nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là người mẹ tìm cách mà giấu con mình làm sao mà giữ cho nó sự sống để cho nó lớn lên.
I can't explain the whole story but we see that the growth that the mother puts into the commitment that
she gives
to her son.
Người mẹ mà sinh đứa con muốn con nó lớn lên khỏe mạnh và trưởng thành.
A mom always desires for her child to grow up to be strong and healthy.
Có người mẹ nào mà nói là thôi con mình bệnh rồi thôi để nó để mình sanh đứa con khác?
Is there such a mom that says that không. You know my son is sick, might as well I get another one?
Dù tiểu tật hay là bệnh hoạn ngặt nghèo, người mẹ vẫn săn sóc tới tuổi già.
It doesn't matter if the son has disabilities or is poor, the mom still takes care of him to the very end.
Cho nên nhu cầu vật chất rất quan trọng.
And so this is
đối
very
với người
important.
Mẹ làm sao cho con cái mình đầy đủ?
To for mom to establish her son physically.
Nuôi con mà thấy ốm là mình lo rồi.
See, raises her son to see son or daughter that in a frail way.
Thấy nó thấp hơn mấy đứa bạn nó là mình cũng hơi lo rồi.
Sees that he's shorter than all his friends. She gets worried.
Thấy nó bự quá mình cũng lo nữa.
Sees that he's a little bit bigger than all his friends. She's worried.
Mình lo hoài, cái gì mình cũng lo.
She's always worrying.
Cho nên vật chất. Quý vị đã hiểu đôi điều đó rất rõ ràng.
And so we see the importance of physical needs.
Nhưng mà đôi khi chúng ta quên lãng, chúng ta ngừng tại đó.
But sometimes we forget and we stop right there.
Điều thứ hai tôi muốn nói rằng là chúng ta tri ân vì tình cảm.
And the second thing I want to say that we should be grateful for is
vì
emotional needs.
Người mẹ uống nắng cá tính của mình.
Because the mom crafts our emotions, supports our emotional needs.
Đâu phải chúng ta sinh ra là chúng ta biết cách sự thế.
It's not that once we were born we know how to love.
Cho nên điều đó rất quan trọng.
That's why it's so important.
Cho nên uống nắng trở thành một người lãnh đạo, một người thành công rất quan trọng.
That's why supporting a person with good character.
Ở trong Kinh Thánh nói rằng ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 20 và câu 21.
In Proverbs 6:20-21.
Châm Ngôn đoạn 6 câu 20 và câu 21 quý vị để ý đây. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.
My son, keep your father's commandment and do not forsake the law of your mother.
Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con.
Bind them continually upon your heart, tie them around your neck.
Quý vị không, Kinh Thánh nó dạy rằng tất cả những phép tắc, những lời dạy dỗ của mẹ phải ghi tạc vào lòng của mình mỗi ngày.
Ladies and gentlemen, we see that the Bible commands us that we write the love of our mothers into our very heart.
Tất cả sự dạy dỗ chúng ta cần phải nhớ.
We need to remember it day and night.
Tuy rằng quý vị chưa hiểu.
Even though you don't understand it yet.
Quý vị hiểu không? Nhỏ đó mình nói, ô, mẹ ơi, giờ con học đại học rồi. Ngày xưa mẹ cũng chưa học dịp học đại học. Mà bây giờ con hiểu nhiều hơn. Cho nên mình làm sao? Mình quên lời dạy dỗ của mẹ mình.
Sometimes we forget that sometimes when we go to college we exclude our mom and saying that just because our mother hasn't been to college she doesn't know more than we do.
Những lời dạy dỗ đó chúng ta cho là cổ lỗi sĩ rồi.
And sometimes we see it as her wisdom is obsolete.
Nó thuộc về thế hệ trước rồi.
It is the old age.
Chúng ta bỏ nó.
And we cancel that out.
Chúng ta quên nó đi.
We forget about it.
Khi mà chúng ta gặp khổ nạn rồi chúng ta mới nhớ được những lời dạy dỗ đó.
Once we meet trials, we remember those wisdom.
Quý vị là những người trong Chúa nhớ những lời dạy dỗ đó là Chúa ban phước chúng ta qua người mẹ.
It is because of that wisdom that God gives us to
be aware. Không
phải
là sự khôn ngoan đó một cá nhân, một đơn vị, nhưng mà của từ Đức Chúa Trời.
It is not a wisdom that comes out of nowhere, but it's the wisdom made known by God to you.
Tất cả những tình cảm gì, nhất là đứa trẻ trừ trai hay gái, lúc nào cũng quấn quýt trên bên người mẹ.
There is always emotional need that a boy or girl always depends on her mother, their mother.
Khi mà vào học đường, đi về nói mẹ ơi, có đứa bạn ăn hiếp con khóc cũng chạy tới mẹ.
The child comes home from school and says, "Mom, someone bullying me," and the mom takes care of him.
Lớn lên, mình thấy cô nào đẹp quá, anh chàng nào đẹp về cũng nói cho mẹ mình biết.
Grows up and he sees a cute girl and says, "Mom, I saw a cute girl."
Có bao giờ nói cho cha biết không?
Does he ever say
không,
that to his dad?
À?
Only to his mom.
Giống như tôi cũng vậy.
Just like me, I did the same.
Mẹ ơi, con thấy cô đó đẹp quá. Mẹ nghĩ sao?
I said, "Mom, I think that girl is very beautiful. What do you think?"
Thì mẹ mà nói tốt rồi đó, mình mừng lắm.
And when mom says she's good, I'm very happy.
Mẹ mà nói rồi, thôi con đừng có đụng tới.
But if mom says don't touch her,
thì mình sao mình buồn lắm nhá.
I get very sad.
Nhưng mà vài ngày sau mình mới thấy rằng mẹ nói đúng.
But a couple days later, I see that she was right.
Người mẹ đi nhìn xa hơn cái nhìn của chúng ta.
She's seen it further than we could ever see.
Trải qua những đời gian khổ hơn chúng ta.
Face life in a way that we cannot.
Và người mẹ không muốn mình lao đầu vào những sự đau khổ đó.
And she doesn't want us to steer in that path that she went through.
Mà đôi khi chúng ta không nhìn xa, chúng ta nói là tại sao mẹ không cho con thương cô đó.
But sometimes we don't see far enough, so we ask, why mom, don't you let me love her?
Vua, chú vị nhớ ông Samson không? Samson nói, ô mẹ ơi, con muốn thấy người ngoại đó, ồ đẹp quá.
Do you remember the story of Samson where he said to his mom, "Mom, that woman pleases me."
Ở trong dân chúng con là ở trong làng con làm không cô nào mà đeo bông tai đẹp bằng cái cô ngoài làng đó.
And he says, you know, in my village there's no one that wears her earpiece better than anyone out there.
Không ăn bận đồ đẹp giống như là cô bạn kia.
Doesn't wear her clothes better than that girl right there.
Quần áo không có hở hang giống như cô ngoài kia.
The clothing is not revealing as the one out there.
Mẹ con không biết nói sao nữa.
And the mom does is speechless.
Mà đòi hỏi làm sao mà lấy được cái cô nàng đó.
But he asks, "What can I do to get that girl?"
Cứ về cái thất vọng.
And he gets her home and he's dissatisfied.
Đó là con người chúng ta, đôi khi chúng ta muốn cái gì đó mà làm sao chúng ta đòi bằng được.
And that is our life. Sometimes we want it so bad.
Mà người mẹ nói không mà mình vẫn tiếp tục tới.
And the mom says no.
Cho đến khi mà chúng ta phải trả một giá rất đắt.
Sometimes we must pay a very huge price.
Đúng. Nhu cầu thứ hai trong đời sống mình là người mẹ đã uốn nắn đời sống chúng ta trở thành một người thánh thiện.
The second thing that we should be grateful for is emotional needs that the mom provides.
Cái điều thứ ba mà đa số quên lãng.
And the third thing that we should be grateful for that people forget.
Tri ân cái nhu cầu tâm linh của mình, nhu cầu mà người mẹ ban phước cho mình.
It is spiritual needs.
Đời sống tâm linh của chúng ta còn quan trọng hơn là đời sống thuộc thể.
Our spiritual needs is much more important than our physical health.
Hơn là đời sống tình cảm.
More than our emotional needs.
Nếu mà chúng ta có đời sống tâm linh cao cả, thì cái vật chất đối chúng ta không có gì mà quan trọng.
Once we have spiritual needs, nothing else matters.
Dù ở nhà lớn hay là ở trong một apartment nhỏ.
If you're living in a big house or a small apartment.
Đôi khi chúng ta 20 năm ở qua Mỹ mà vẫn còn ở apartment, chúng ta cho mình là thất bại.
And sometimes we think that just because we're living in America for 20 years into apartment.
Nhưng mà chúng ta có Chúa rồi, điều đó không có quan trọng.
But if we have God, that is not important.
Cho nên nhu cầu tâm linh rất quan trọng trong đời sống chúng ta và nhiều người xem thường.
And sometimes that is why spiritual need is so important, but we put it away as
simple. Và đôi khi những người mẹ lo vấn đề mà vật chất, học hành, tài sản cho con còn nhiều hơn thì giờ để uống nắng con.
There are certain moms out there that establishes wealth and physical health for her child and school wise the best, but never spiritual needs.
Có Chúa thì có tất cả, mà không có Chúa thì mất tất cả.
There's a saying that with God there it is everything, but without God you have nothing.
Chúng ta muốn tri ân người mẹ qua những lời dạy dỗ như thế này.
And we have this saying.
Ở trong sách Thi Thiên, quý vị đã biết câu kinh thánh này. Thi Thiên 119 trong câu 5. Và cái nhu cầu đầu tiên về tâm linh đó là người mẹ dạy dỗ con cái của mình qua lời Chúa.
In Psalms 119:105.
Quý vị nhớ không? Lời Chúa là gì? Là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
That word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Lời Chúa rất quan trọng. Lời Chúa không phải chỉ học khi mà con mình lên 5-6 tuổi mới biết viết.
The word of God is so important. It's not for a 6-year-old.
Lời Chúa là khi con mình còn trong bụng mẹ.
The word of God is since the child is still in its mother's stomach.
Nó đã biết nghe rồi.
He knows how to hear already.
Đó có cảm xúc rồi.
He already has emotional.
Cho nên người mẹ mà đang mang thai đó nên đọc kinh thánh và hát thánh ca.
That's why a pregnant mother should always contemplate on the word of God.
Tôi thấy chú Thủy cũng ngồi đó. Này mai mấy tiếng không biết nữa sẽ sanh đó. Nhưng mà cho chị Thủy biết là khi còn mang thai, Chúa đã dùng chị đọc kinh thánh và lời hát thánh ca để uống nắng con mình.
I see that a mother right here has a child and I can imagine that she contemplates constantly on the word of God so that the child may hear.
Rất quan trọng để uống nắng con mình từ nhỏ.
It is very important to hone the child.
Uống nắng con mình từ nhỏ, khi đến lớn nó sẽ không lìa bỏ nó.
hone the child into the word of God and he will never forsake God when he grows up.
Cho nên Kinh Thánh rất quan trọng thưa bà chị.
And that is why the word of God is so important.
Kinh Thánh rất nhiều điều dạy và tất cả những nan đề gì trong cuộc sống cũng đã ghi chép trong Kinh Thánh.
What is taught in life is all talked about in the Bible.
Dạy cho con mình về vấn đề mà lớn lên trưởng thành như thế nào cũng đã ghi chép trong Kinh Thánh.
It teaches you how to raise your child into a good grown person.
Dạy chúng ta về hôn nhân cũng đã ghi chép trong Kinh Thánh.
Everything is taught inside the Bible.
Dạy chúng ta về ăn uống cũng ghi chép trong Kinh Thánh.
Everything about health is also in the Bible.
Tất cả nan đề gì trong cuộc sống chúng ta đã ghi chép trong Kinh Thánh.
It is a manual to teach all your kids.
Đây là cuốn sách đầu tiên và sách cuối cùng trong đời sống của chúng ta.
It is the very first book in our lives and it is the last book that we.
Mỗi ngày thức dậy đọc Kinh Thánh.
Every day that we wake up, we should read the Bible.
Và nhờ đó khi chúng ta lớn lên, chúng ta biết những lời đó.
And when we grow up, we will always have those words in our heart.
Tôi rất mừng trong nhà của tôi, cha mẹ đọc Kinh Thánh để mình biết được lời Chúa.
I'm very happy that when I grew up, I always had mom and dad that taught me the Bible.
Nếu mà gia đình nào chưa thực hành điều đó, hãy thực hành bắt đầu ngày hôm
if
nay.
If your family hasn't practiced that, you should practice it soon.
Đừng quan tâm nó học giỏi hay học cao.
Don't worry about if he's getting good grades
Đừng
or not.
Quan tâm nó phải được straight A ở trong trường UCLA.
If they're getting straight A's in order to get into UCLA.
Điều quan trọng là nó có Chúa hay không.
The important thing is that if he has God.
Quý vị biết ông vua Solomon khi mà tìm được Chúa thì ông có sự khôn ngoan.
Did you know that when King Solomon, the wisest man on earth, when he found God, he found wisdom?
Khôn ngoan con vượt bậc hơn tất cả mọi người trong thời đó.
He was the wisest in the whole entire world.
Nếu mà ông so sánh ngày hôm nay, ông là người hạng nhất ở trong trường UCLA.
If he was existing here today, he would be the first rank in UCLA.
Hạng nhất ở trong trường Princeton.
The first rank in Princeton.
Bác sĩ giỏi nhất.
The best medical doctor.
Nhà triết lý giỏi nhất. Thương bà chị em, vì sao ông đã chú trọng lời của Chúa?
And why is that? It's because he sought the word of God.
Cho nên giấu lời Chúa trong lòng chúng để lớn lên nó khỏi lìa bỏ Chúa.
So hide the word of God into your children's heart so that God won't depart from them.
Điều thứ hai là cầu nguyện cho con mình.
And the second thing is that you need to pray for your children.
Đôi khi Chúa nói rằng hay là theo xã hội mình nói là mẹ sanh con, trời sanh tính.
There's a saying that a mother gives birth to the child, but God gives him his character.
Cho nên chúng ta gì? Mình đổ lỗi cho ai?
And so who do we put the blame on to? God.
Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là tới lúc tuổi nào á, con của mình không nghe nữa, thì mình chỉ biết cầu nguyện thôi.
There comes to a point in our child's life that the child no longer listens to their parents, and all we can do is pray.
Ông Jim Dobson phải không? Một nhà tâm lý nổi tiếng.
There's a man by the name of John Dobson.
Ông nói khi mà cha mẹ mà với tay tới cổ con mình được á, thì có thể mà uống nắng nó.
There's a saying that.
Quý vị ông là mình đánh nó được thì mình cứ đánh.
If a parent is still able to beat
khi
kid,
mà mình với không, nó với không được rồi thôi đừng có đụng tới nó.
Then you can still touch him, but if you can't reach him anymore, then don't touch him.
Nó nguy hiểm lắm. Cho nên á, khi mà tới khi mà mình không còn uống nắng và những lời mình nói ra cho con của mình á, mà giống như nước đổ la môn á, xin lỗi, nước đổ la môn á, thì đừng nói nữa.
And so once we can't lecture them anymore, then it's very hard to go that far.
Chỉ chúng ta biết cầu nguyện mà thôi.
All we can do is pray.
Một người mẹ cơ đốc cầu nguyện như thế nào?
How does a Christian mom pray?
Ở trong Kinh Thánh 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 17.
In 1 Thessalonians
1 Thessalonica đoạn 5 câu số 17 một câu rất ngắn là nó cầu nguyện không vậy? Không thôi.
A very short verse, pray without ceasing.
Không thôi là sao cứ cầu nguyện hoài?
What is without ceasing?
Quý vị đâu tôi cầu nguyện 3 lần rồi sao không có thành công không cầu nguyện nữa?
Sometimes we pray 3 times and it doesn't work, we stop praying.
Cầu nguyện 1 năm rồi cũng dài lắm chứ, thôi cầu nguyện chi nữa.
We pray for a whole year and we see it's so long, we stop.
Cầu nguyện 10 năm nữa rồi mình thấy thôi không kết quả thôi.
Pray for 10 years and we see no results, we
stop. Chứ nó cầu nguyện bao lâu?
God says what?
Cầu nguyện không thôi cho tới hơi thở cuối cùng.
Pray without ceasing until your very last breath.
Chứ người mẹ cầu nguyện cho con thường xuyên.
And that is why mothers should continually pray for her child.
Khi mà tôi qua Denver, Colorado đi làm.
When I went to Denver, Colorado to work.
Mẹ biết tôi từ càng ngày xa Chúa rồi.
My mom knew that I've been drifting away from God.
Bỏ đạo rồi.
That I've left my religion.
Đi tìm mấy đạo lạ.
And I've found other weird religions.
Mà sau đó tôi mới biết mẹ tôi cầu nguyện thường xuyên để đưa tôi trở lại Chúa.
And I've noticed that my mom.
Nếu không mất lời đó, thì ngày hôm nay tôi không đứng đây cùng với quý vị.
And if my mom didn't pray that prayer, I would not be here today.
Người mẹ theo Chúa như thế nào?
How does the mom follow God?
Nhiều năm về trước, có một người thanh niên ở thuộc về tiểu bang New Jersey.
There's a long ago that there's this man, this boy in the city.
Chàng này thích đi chơi lắm.
And he loves going out.
Đêm nào cũng đi hết.
Every night he would go out.
Người mẹ nói thôi con đi nhiều quá rồi.
And the mom says, son, you're going so much.
Bữa nay ở lại chung với mẹ.
You should stay here today with me.
Nó không, nó con thích đi tối nay.
And the mom says, no, I love going out there.
Người mẹ nói thôi con ở nhà đi.
And mom says, please just stay at home.
Đứa con bực tức cho thôi, con phải ra đi bây giờ.
And the mom and the son was furious and
bạn con
I gotta
đang
leave.
Đợi con ngoài đó.
My friends are waiting outside for me.
Nó không nghe lời mẹ dạy, nó chạy ra khỏi nhà.
And he doesn't listen to his mom and leaves.
Nó đi chơi tới sáng.
And he hangs around all the way to morning.
Tới 4 giờ sáng mới về.
Till 4 o'clock in the morning.
Khi mà về tới nhà thì thấy ngọn đèn trong buồng của mẹ vẫn còn mở.
And when he comes home he sees the dimming of the light in her mom's room.
Nó tại sao mà ai cũng thức trong giờ này?
Why is mom awake in this morning?
Khi tới gần cửa của phòng mẹ mình thì lắng tai nghe có chuyện gì trong đó.
And when he comes closer to the door he sees he hears something.
Hầu như là hình như có hai người nói chuyện hay là sao? Thì mới nghe rằng là mẹ đang nói chuyện cùng với Đức Chúa Trời.
And it turns out that his mom was talking to God.
Và nói, Chúa ơi, gìn giữ con tất cả mọi điều.
Saying, God, please be with me every step of the way.
Khi nghe điều đó, nó chạy về nhà, nó chạy về phòng của nó.
Be with my son. And so when he hears that, he goes into his room.
Nó khóc suốt đêm.
And he cries all night.
Rồi sáng nó quỳ gối xuống cạnh giường, nó cầu nguyện Chúa.
And then morning he gets down on his knees and prays to God.
Xin Chúa tha thứ cho con.
And says, Father, please forgive me.
Từ lúc đó nó tỉnh ngộ.
And ever since then he realizes.
Nó bỏ đi chơi.
And he stops going out late.
Và bắt đầu nó làm chứng cho những người bạn.
And he starts witnessing to his friends.
Và 3 tuần sau, 200 người thanh niên giống như nó đã tỉnh ngộ.
And 3 weeks later, 200 teenagers just like him baptized.
Vì chỉ lời cầu nguyện của một người mẹ.
Just because of one single mother's prayer.
Thưa bà chị em, nhất là người mẹ, đừng có nghĩ là cầu nguyện là không, Chúa không nghe.
Mothers, please don't see prayer as if it's useless, that God does not hear.
Hay là con của mình không thay đổi, đừng có ngưng cầu nguyện.
As if there's no progress in the change of our children, that we should stop.
Tiếp tục cầu nguyện.
Please continue praying for them.
Cho nên chúng ta tri ân là trong những ngày tháng, những đêm ròng rã, người mẹ tiếp tục cầu xin Chúa để gìn giữ mình.
And so that is why we should be grateful that our parents pray for us continually for us to be closer to God.
Nếu mà người mẹ là một cô thiên chức thì Chúa muốn dạy chúng ta một điều gì?
If a mother
một thiên chức
wants to go up in rank.
The role of the mother.
Okay.
Thì Chúa muốn dạy chúng ta một điều gì? Thưa bà chị em, tôi muốn kết luận một điều này.
And what does God want to teach us? I want to share with you this.
Chúng ta biết rằng người mẹ đã hướng dẫn chúng ta rất nhiều.
We see that the mom has guided us continually.
Có một tổng thống ở nước Mỹ.
There's a president in America.
Một ngày kia ông đã được chọn.
And one day he was elected.
Và một ngày rất đặc biệt, câu ngày mai đặc biệt ông nói rằng ông sẽ bước lên để nhận cái chức đó.
And tomorrow was a very important day and he was gonna go up.
Và ông nói rằng ấy, mẹ ơi, hãy đến cùng với con để vui hưởng trong cái ngày vui
and,
đó.
And he says to his mom, Mom, please come on this joyous day with me.
Mẹ nói thôi, mẹ không thích đám đông, mẹ ở nhà cầu nguyện cho con được rồi.
And the mom says, No, I don't like the crowd. I'll just pray for you at home.
Một người đó chuẩn bị là tổng thống nói nếu mà mẹ không đi để thấy con nhận chức tổng thống thì con cũng không đi.
And the president says if you're not going to come to my inauguration, I won't go either.
Cho nên sau khi thảo luận thì ông đã đưa đến mẹ tới chỗ đó.
And so after they're discussing, he brought his mom to the
bước lên
place.
Một cái khán đài, cái ghế đặc biệt dành cho tổng thống.
And he stepped on the platform and he saw this special reserved place for him.
Và ông đưa người mẹ ngồi cái ghế chính.
By the table and he escorted his mom to the very important.
Ông ngồi cái ghế sắt
by the executive table.
Và đi khi đứng lên nói tất cả những gì ông có ngày hôm nay là vì người mẹ của ông.
And he went up on stage and said, I have everything I have today is because of my mother.
Đó là Tổng thống James Garfield.
And that is our president, the 20th president, James Garfield.
Yeah. Thương bà chị em điều đó rất quan trọng trong đời sống.
Ladies and gentlemen, it is so important in our lives.
Cho nên tất cả những gì ngày hôm nay chúng ta có, ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây là có sự uốn nắn của người mẹ trong đó.
It's what we have today, it is because of our mother.
Nhưng mà qua người mẹ, nếu quý vị chưa thấy Đức Giê-xu là cũng chưa hiểu biết cái thiền chức đó.
But if the mom does not recognize the power of God, she does not recognize that role.
Câu Kinh Thánh nói rằng là người mẹ thương con giống như là một con gà úp che chở con.
The Bible says the love of the mother is so powerful that it's like a mother hen caring for her child.
Và nếu hiểu điều đó thì Đức Giê-xu cũng ôm ấp con cái của Chúa.
And if you know that, then God himself hugs you like that.
Một ngày nọ có một anh chàng ở Úc.
One day there was a gentleman.
Anh đã lên một cái ngọn núi, anh đã xây một cái căn nhà bằng cây ở trên đó.
He went up in the mountains and built himself a house of wood.
Ông đã đi đốn củi trong một ngày nọ.
And he chopped up all the woods one day.
Khi mà về tới nhà, gần tới nhà thì thấy nó khói bốc lên ở trong căn nhà, ở trên nhà của ông.
And when he came and he was approaching home, he saw smoke by his house.
Và tới đó tìm cách tìm nước có thể mà tìm cách mà dẹp những ngọn lửa đó, nhưng mà không thời gian ngắn thì cả căn nhà đều chết.
And he came home and got all that water and tried to put out that fire.
Nó cháy thành tro bụi không còn gì.
And it was burned down to ashes, his whole house.
Ông đi vòng vòng có những gì mà cũng còn xài được.
And he's walking around to see what he can gather left that was left over.
Tìm thấy cái cục chuồng gà đó mà ông nói đó thì ông thấy rất tiếc. Mấy con gà nó chết hết rồi.
And he sees a chicken pen and he sees that all the chickens.
Ông chạy qua, ông thấy con gà mẹ giang cái cánh ra chết, ông bóc lên.
And he comes by and he sees a dead mother hen laying right there.
Vừa bóc lên con gà mẹ đó thì mấy con gà con nằm ở dưới đó.
And as he picks up the mother hen, he sees that the chickens
are still there. Mấy con gà con còn sống.
The child is still there.
Cánh của gà mẹ che chở để tất cả con gà con còn sống.
The wings of the mother hens just sheltered her.
Thưa mẹ chị em, Đức Chúa Giêsu khi trên thập tự giá cũng như thế.
And ladies and gentlemen, when Jesus was on the cross, it was the same thing.
Ngài đã giang cánh tay ra để che chở tất cả con người.
He spread across his arms just to protect you.
Ngài đổ huyết ra để cứu tất cả nhân loại.
He bled it so that he may save the whole world.
Những người nào mà muốn núp dưới tay cánh tay của Đức Giêsu đều được sống cả.
Anybody that wants to hide behind Jesus may have eternal life.
Chúng bà cho em ngày lễ chúng ta, ngày lễ mẹ chúng ta để chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu làm gì qua thiên chức của người mẹ mình.
And on this Mother's Day we see what has God done through our mothers.
Chúa thương quý vị.
God loves you.
Cho nên Chúa cho quý vị một người mẹ.
And that is why he gave you a mother.
Người mẹ Cơ Đốc.
A mother that is
người mẹ biết
Christianity.
Hướng dẫn quý vị biết đến Chúa.
A mother that knows how to guide you to Jesus.
Người mẹ biết cầu nguyện cho
a mother that is very prayerful.
Mà người mẹ có thể thốt lên một lời, nếu không có con mình trên thiên đàng thì đó không phải là thiên đàng.
And a mother that says, if you're not with me in heaven, that is not heaven.
Thưa bà chị em, chúng ta có thấy được cái tình yêu thương của Chúa qua người mẹ mình không?
Ladies and gentlemen, do we see the love of God through our mother?
Đó là lời Chúa tôi chia sẻ với quý vị sáng nay.
That is one of what I want to share with you today.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
May God bless the church.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.